This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng nha, thưa quý vị ha. Hello, hello, Tiến Dũng, chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư, bầu trời trong xanh rất là đẹp nha, Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tĩnh, cảm ơn Tiến rất là khỏe, trời hôm nay rất là đẹp, Hoàng Tĩnh khỏe không, có gì mới không?
À, cũng ok bạn, à, nói chung ra hãy mà nghe anh em chúng ta mà nói mà khỏe với nhau rồi là cũng vui rồi, mặc dù thì cũng hơi cục khịch lỗ mũi đó phải không?
Đúng rồi, cũng vũ hán chắc luôn, chạy xa nó đi mệt quá, sao cũng bị sớm bị muộn, sao cũng bị.
Thôi uống bà, miếng uống miếng gì đó.
Cái bà
gì?
Cái bà mà bộ trưởng của CDC bà Juan Salanki hả? Bà tên là chú cũng quên cha nữa. Bà nói rằng mấy người chết vừa rồi đó là đa số là những người có bệnh nhiều, bà muốn bệnh gì ở trong cơ thể. Thì bây giờ người ta nghe là bực quá đây, chửi quá trời luôn đó, tại sao giờ mới nói là mà con bị bệnh rồi con la, gọi là sợ quá, cái sợ đó, đó là những người mà thiệt mạng chết trong cái Vũ Hán này, những người đa số là có những cái triệu chứng, ít nhất có 4 cái bệnh, có 4 cái bệnh trong cái cơ thể của họ, at least là cái sickness, những cái bệnh khác, là người ta chửi quá trời luôn. Bây giờ thì mọi người thấy ra đường mà về mà sụt xịt uống thuốc liền nha. Thật sự ra thì nó không đến nỗi gì mà nó khó chịu thưa vị. Nó không có mình nặng, nó không có bị gì mà nó cứ dây dưa sốt sốt mình làm mình khó chịu lắm. Nhưng mà họ kệ, ráng đợi 7 đến 14 ngày cho nó qua, cho nó xong cho rồi. Nó cũng xịt khó chịu ha. Buổi sáng ngày hôm nay, wow, thị trường chứng khoán. Tiến Dũng nghĩ là buổi sáng là thị trường chứng khoán sẽ là màu đỏ. Nhưng mà nó không ngờ nó là màu xanh. Cái này cũng hơi lạ đúng không? Nhưng mà tìm hiểu ra thì nó cũng mismatch, nó cũng khó chịu. Dow Jones thì lên được 65.36.317 điểm. Nasdaq thì lên 57 điểm, 15.211 điểm. SP500 lên 14 điểm, 4.727 điểm. Thiên đấu 15 là 1.73%. Dầu thô lên 85 xu, 82 đồng lấy 7 xu cho một thùng dầu thô. Chết chắc luôn. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng lên 2 đồng 60 xu, 1.821 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.52, 30 năm là 3.41. Ở Việt Nam, một Vicky mua vào 23.540 đồng, bán ra 23.580 đồng. Vàng thì mua vào 60.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên có thể đã giúp cho thị trường khoán buổi sáng ngày hôm nay lên một chút xíu vì Consumer Spending Record. Người Mỹ đã xài bung nóc nhà vào cuối năm 2021, chính xác hơn là đầu tháng 11 cho đến cuối tháng 12, đã xài đến 204.5 tỷ. Đây là con số tiền mà họ nói là xài quá chừng nhiều. Và so với năm trước đó là năm 2020 đó, thì con số này nó tăng lên đến 8.6%. Tức là người ta xài một cách gọi là bất cần luôn. Trong cái bối cảnh mà hàng hóa thiếu hụt thì người ta mua, mà chúng ta thường gọi là inventory, tức là họ mua, họ dự trữ, họ mua, họ đem về, họ cất, đem về, họ cất. Mà chúng ta thấy ở nhà quý vị bây giờ mở ra coi phải không, chúng ta thấy rằng trong cái bối cảnh hàng hóa nó hiếm như vậy đó, thôi thì mình thay mình mua một như trước đây, thôi mua hai đi, thì làm cho người ta stock up hàng hóa lên thì nó làm cho nó tăng lên chút xíu nữa. Nhưng mà cái bản tin kế đó thì Dũng nghĩ rằng sáng hôm nay thì chứng khoán nó lại giảm, nhưng mà mọi người nó lên, đó là inflation. Một lần nữa inflation đạt con số kỷ lục mới kể từ năm 1982 lên 7%. Đây là con số mà lạm phát Tiến Dũng cho rằng nó thấp nhất, con số thấp nhất, tại vì có những cái lạm phát lên đến khoảng 30-40% lần chứ 7%, nhưng mà average, những cái mặt hàng mà người ta đang mua, thịt thà, rau củ quả này, nó lên hơn 7% nhiều. Nhưng mà họ đưa 7% này chẳng khác là con số này để đánh lừa quý vị để cho quý vị cảm thấy nó an tâm một chút, 7% không bao nhiêu, dù trước đây mua 100 bây giờ mua 107 đồng it's ok, nhưng mà nó hơn như vậy. 12 tháng từ cái CPI, cái Consumer Price Index, nó lên đến 7% so với tháng 11 là 6.8% và tháng 12 là lên đến 7% và hiện tại bây giờ là tháng 1. Thì Tiến Dũng tin chắc rằng xăng mà lên như vậy rồi inflation nó sẽ lên nữa, vì hiện tại bây giờ có những tiểu bang và những thành phố rất là thê thảm khi mà cái sale đến vào cửa tiệm nó không có đồ để bán, chẳng hạn như là ở Pittsburgh, rồi ở Washington DC, như cái vùng Đông Bắc bão tuyết, rồi ngay cả hàng hóa họ không có lưu thông được, rồi người dân làm ở trong những cái chợ bị bệnh. Nó xảy ra nhiều cái biến cố mà mình nghĩ rằng Hoa Kỳ dùng cái từ giống như tan hoang, cái thứ vị cũng tội thiệt, tội thiệt. Trong cái đó thì ngày hôm qua thì ông Jerome Powell, thưa ông chủ tịch quỹ liên bang, có sự điều trần trước Quốc hội rằng ông làm cách nào để có thể giảm được cái tình hình mà lạm phát như vậy. Thì ông chỉ có nói là trong hai cái bối cảnh, thứ nhất là supply chain nó bị problem, thứ hai là người ta không có trở lại làm việc, gọi là slowly go back to work. Thì nếu giải quyết được hai vấn đề này thì có thể lạm phát sẽ giảm. Đó là những gì ông nghĩ. Và ông cũng cho biết rằng quỹ liên bang sẽ bắt đầu làm việc tìm cái nhiều phương cách để help American back to work. Và cái điều trước mắt là Federal sẽ raise cái rate lên more than now plan, tức là hơn 3 lần, có hơn 3 lần. Theo cái ông nói thì nghĩ là hơn 3 lần, hay là 4 lần, 5 lần, không biết. Nhưng mỗi lần như vậy là 0.25%. Thì đó là cái điều mà ông nói rằng đó là những cách mà giải pháp trước mắt để giúp cho cái lạm phát nó giảm phần nào. Và ông cũng nói rằng hiện tại bây giờ thì nếu mà người Mỹ go back to work mà trong trường hợp bị dịch lệ như vậy thì thật sự là cũng rất là khó. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ bắt đầu chuẩn bị vào vài tuần tới đây cho sử dụng cái digital currency, tức là đồng tiền kỹ thuật số của chính phủ, sau khi mà có cuộc họp rồi làm việc với những cái central bank. Thì cuối cùng ông nói rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tung ra cái đồng tiền kỹ thuật số trong vài tuần tới đây. Đây là cái điều mà nó sẽ gây rất nhiều tranh cãi và chúng ta chờ xem như thế nào. Wells Fargo hứa hẹn rằng họ sẽ không có lấy tiền quý vị nào mà làm có giờ là nhà băng Wells Fargo, thì vào ngày March 30, tức là cuối tháng 3, họ sẽ bắt đầu không có phạt vạ quý vị nào mà overdraft, hay là chúng ta cái balance không có tiền. Thí dụ bây giờ Dũng có 10 đồng trong nhà băng mà xài 11 đồng là minus $1. Họ nói họ sẽ cho quý vị 24 tiếng để trả cái tiền đó hay nâng cái tiền nó lên và là positive thì họ không có phạt. Còn nếu mà 24 tiếng không bỏ vô thì họ sẽ bị phạt, mà thường phạt là 35 đồng. Chúng ta biết là những nhà băng, những cái central bank của Mỹ như là Wells Fargo, Bank of America, Citibank, Chase, mỗi năm họ thu không biết bao nhiêu chục tỷ tiền phạt vạ người dân. Và nhiều người đã lên tiếng đây là cái sự và gọi là làm ăn gọi là rất là bất công, vì tiền người dân bỏ vào đó là họ đã lấy tiền đó để mà đi làm lợi, mà bây giờ chính những cái người dân đó lại bị phạt thì rất là tội. Và đây là những nhà băng mà tranh sao để muộn cái vấn đề này. Trước đây thì nhiều nhà băng đã bỏ này rồi, mà Wells Fargo là một nhà băng trẻ nhất để mà làm điều này. Cũng chúc mừng, vì là có Wells Fargo mà lỡ mà overdraft hay là lấy tiền dư hay là thiếu gì đó thì sẽ không bị phạt trong ngày sắp tới. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về sugar giữa đường và honey. Thì những cái người mà bác sĩ hay là những người nutrition họ chọn cái nào, thật sự ra hai cái ăn nhiều điều không có tốt, cái thưa vị. Nhưng mà đường thì nó có nhiều cái nó làm hại đến sức khỏe nhiều hơn, như là mập mà, rồi high blood pressure, rồi bị tim, rồi bị hạn như là Alzheimer, như là giảm mất trí nhớ. Nhưng mà trong cái honey á thì nó có nhiều cái chất mà trong đường nó không có. Vậy thì nói chung lại đó, cái đường á nó sẽ ngọt nhưng mà nó không ngọt bằng cái honey. Nên quý vị có thể xài một muỗng mật ong thì chúng ta xài phải cần hai muỗng đường, tức là cái mật ong nó sẽ ngọt hơn đường. Ok, vậy thì cái hàm lượng mà chúng ta sử dụng mật ong thì nó sẽ ít hơn là chúng ta sử dụng đường. Nhưng mà năm 2018 đó, người ta study thì trong mật ong nó có nhiều cái chất mà nó giúp đỡ cho cơ thể con người, chẳng hạn như potassium, calcium, zinc, vitamin C, B1, B2, B3, B5, B6. Và nó có nhiều cái chất khoáng trong đây nữa, mineral rất là nhiều. Nên người ta cho biết rằng mật ong rất là tốt cho cơ thể. Nếu mà chúng ta không có bị tiểu đường thì ăn mật ong ok, hay là chúng ta tiểu đường thì dùng mật ong ít một chút cũng ok, không có gì hết. Và họ là theo cái Dũng nghĩ là nó good for cure COVID, tại vì cái Dũng cũng đang uống mật ong rất là nhiều, cũng đang hình như là mình không biết có phải không, nhưng mà mình nghĩ tiêu không có test nhưng mà nghĩ là chắc cũng có bị COVID. Và năm 2021 thì một lần nữa họ review rằng có nhiều cái chứng minh rằng mật ong nó có một cái chất kháng thể rất tốt cho những infection, đặc biệt về bị cái vết thương cũng rất là dễ lành, bị burn cũng vậy nữa. Và họ nói mật ong là một trong những cái mà sử dụng rất là tốt trong cái đời sống con người. Nên Dũng hy vọng rằng quý vị nào mà thích uống ngọt á, thì thay vì chúng ta dùng đường thì chúng ta dùng mật ong thì nó better hơn. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hội Tính.
Đường cũng được, mật ong cũng được, thưa quý vị. Chúng tôi tập chú vào bản tin cuối chút xíu ha. Làm gì làm, nói thì nói, cứ không qua cái thói quen cũng như là cái gia đình và cái xã hội. Đối với thế hệ của chúng ta thì chắc chắn là đường thì không thể nào mà mình nói là mình ý thức được ngay từ trẻ, từ cái xa xưa rồi, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà bây giờ mà nói mà đường mà nói dành cho các em nhỏ sinh sống lớn lên tại Hoa Kỳ thì các em rất là sợ đường, giống như Tiến Dũng nói là họ ăn rất hạn chế lắm thưa quý vị. Cho nên làm gì làm cũng không qua cái thói quen, cho nên chúng ta cần bỏ thói quen đó, thì chúng ta cần phải tập rất là nhiều thưa quý vị. Thay thế đường bằng cái mật ong cũng là một trong những cái cách rất là hay thưa quý vị. Nó cũng lành chút xíu mà nó cũng nhạt nhạt, nó cũng lai chút xíu, nó cũng không có thật sự là nó rất là nhiều sugar, thì từ chúng ta sẽ giảm lượng đường từ cái mật ong, thì đó cũng là một trong những cái phương pháp mà chúng ta vừa trị bệnh mà vừa trị luôn cả cái tính là khoái ăn đường, phải không Tiến Dũng?
Có nhiều người hỏi rằng mật ong phải là đường không? Thì Dũng nghĩ rằng yes, nó ngọt là đường rồi, nhưng mà cái đường của nó là đường natural. Có thể là đường tốt hơn chút, cái đường kia nó vẫn là ngọt, nhưng mà chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta cũng nên hạn chế ăn ngọt một chút. Nhưng mà mật ong thì nó better hơn là ăn đường, thay vì ăn muỗng mật ong, ăn muỗng đường, muỗng ong thì nó better hơn. Hy vọng là như vậy. Mình không phải là nutrition, mình không phải là bác sĩ, mình không biết, nhưng mà những cái thông tin như vậy nó cũng giúp cho mình thấy có khái niệm better hơn. Cảm ơn Hồng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hồng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau nhé.